đeo bám là hủy diệt sự sống. Khi bạn ỷ lại với bất cứ sự gì, bạn đã ngừng sống. Điều này được nói đến bàn bạc trong Tin Mừng, và người ta chỉ đạt được bằng cách nhận hiểu. Bạn hãy hiểu, rằng hạnh phúc không phải là sự thú vị, cũng không phải là những hưng phấn. Đó là một ảo tưởng khác nữa. Ảo tưởng một hưng phấn có được là do một khao khát được lấp đầy. Khao khát đẻ ra lo lắng, và sớm hay muộn cũng đưa đến sự rũ rượi chán ngán. Khi bạn đau khổ tới hạn, bạn sẽ nhận thấy điều này. Bạn nuôi mình bằng những cảm giác hưng phấn ư? Như vậy chẳng khác nào nuôi một con ngựa đua bằng những món ăn nhẹ. Chẳng khác nào bạn cho ngựa đua ăn bánh ngọt và nhấm rượu vang. Không ai làm thế, cũng như không ai nuôi mình bằng ma túy. Ma túy không phải là thứ để người ta ăn cho no bụng. Dạ dày người ta cần những thức ăn, thức uống đúng quy cách bình thường của nó. Bạn phải tự hiểu lấy tất cả những điều này. Ảo tưởng khác nữa, đó là cho rằng một người nào đó khác sẽ hiểu thay cho bạn. Cho rằng một hiệp sĩ hay một guru hay một vị thầy nào đó có thể đảm nhận công việc đó giùm bạn. Ngay cả vị guru giỏi nhất trần đời cũng không làm giùm bạn được dù chỉ một chút. Bạn phải tự đảm nhận công việc của mình thôi. Thánh Augustino đã nói rất hay về điều này như sau: chính Đức Giêsu Kitô cũng đã không thể làm gì cho đa số các thính giả của Ngài. Hay ta có thể nhắc lại câu ngạn ngữ Ả Rập: mưa nào cũng là mưa, nhưng mưa làm một gai góc trong đầm lầy và làm trổ hoa trong vườn. Như vậy, chính bạn sẽ quyết định sự việc, không ai khác có thể giúp bạn được. Chính bạn là người phải tiêu hóa thức ăn của mình. Chính bạn là người phải hiểu, không ai khác có thể hiểu thay cho bạn. Chính bạn phải tìm kiếm, không ai có thể tìm kiếm cho bạn. Và nếu như sự thật là điều mà bạn tìm kiếm ra, thì bạn phải làm công việc tìm kiếm ấy. Bạn không thể bán cái cho một ai khác được. Một ảo tưởng khác nữa, đó là cho rằng mình phải được kính nể, được yêu mến, được đánh giá cao, được xem là quan trọng. Nhiều người cho rằng đó là điều tất yếu tự nhiên của con người. Lầm to, quẳng cái ảo tưởng ấy đi và bạn sẽ thấy được hạnh phúc. Điều khẩn thiết tự nhiên của con người là tự do, là yêu mến, chứ không phải là được yêu mến. Thỉnh thoảng, trong quá trình làm công tác tâm lý trị liệu của tôi gặp phải một vấn đề rất phổ biến. Đó là người ta luôn phàn nàn, chẳng ai yêu tôi cả. Vậy thì làm sao tôi hạnh phúc cho được cơ chứ? Tôi giải thích cho đương sự, chắc hẳn cũng có một đôi khi bạn không để ý đến chuyện mình không được yêu. Và những lúc đó, bạn cảm thấy an nhiên và sung sướng chứ? Dĩ nhiên là tôi chưa gặp một trường hợp nào mà người ta phủ nhận điều đó. Lấy thí dụ, một phụ nữ kia đang mê mải xem phim trong rạp hát. Đó là một phim hài và chị thích thú đến nỗi cười ben rôn rã. Trong khoảnh khắc tuyệt vời ấy, chị chẳng hề nhớ đến chuyện rằng chẳng có ai yêu mình. Chị sung sướng. Thế rồi khi bước ra khỏi rạp, cô bạn cùng xem phim với chị tách ra để đi cặp với một anh bạn trai, bỏ chị trơ trọi một mình. Chị lại bắt đầu nghĩ, đám bạn mình đứa nào cũng có bồ, chỉ có mình là xấu số, rầu thật, chẳng có ai thèm yêu mình. Ở Ấn Độ, nhiều đồng bào nghèo của tôi đã bắt đầu sắm được máy thu thanh, một thứ tiện nghi được kể là sang trọng. Thế là đây đó, bạn nghe thấy những tiếng rên rỉ đại loại như: ai cũng có máy thu thanh, mà mình không có máy thu thanh, chán thật. Thế mà trước kia, khi chưa nhà nào có máy thu thanh, thì người ta hoàn toàn cảm thấy vui vẻ, chẳng phàn nàn rằng mình không có máy thu thanh. Trường hợp của bạn cũng vậy thôi. Nếu không có ai bảo với bạn rằng bạn sẽ không hạnh phúc nếu không được yêu, thì bạn sẽ không cảm thấy bất hạnh chút nào. Nghĩa là bạn có thể hạnh phúc khi không được ai yêu mến, không được ai khao khát, không lôi cuốn được ai. Bạn đạt được hạnh phúc nơi việc tiếp xúc với thực tại, lúc nào cũng sống với thực tại. Đó là manh mối của hạnh phúc. Thiên Chúa ở đó, hạnh phúc ở đó. Thế nhưng, phần đông người ta vẫn còn hồ nghi sự thật ấy. Rồi một ảo tưởng khác nữa, đó là cho rằng các biến cố bên ngoài có khả năng làm thương tổn mình, cho rằng những người khác có khả năng làm thương tổn mình. Sự thật thì không phải thế. Chính bạn là thủ phạm đã tặng khả năng ấy cho người này, việc khác. Một ảo tưởng nữa, nghĩ mình là tất cả những nhãn hiệu mà người ta hoặc chính mình dán cho mình. Không, bạn không bao giờ là những nhãn hiệu đó. Vì thế, bạn không cần phải bám chặt vào chúng. Có lần, một người nọ tâng bốc tôi rằng tôi là một thiên tài. Thế là tôi rất lấy làm băn khoăn. Tôi ăn ngủ không yên vì cái sự thiên tài đó. Bạn có biết vì sao không? Vì tôi bắt đầu bị căng thẳng. Tôi phải sống sao cho có vẻ thiên tài. Tôi phải là thiên tài. Cứ sau mỗi bài nói chuyện của mình, tôi lại phải thăm dò cho biết người ta có thích tài hùng biện của tôi không? Người ta có còn nghĩ tôi là một thiên tài không? Thế đấy, cho nên, điều cần thiết là bạn phải lột bỏ nhãn hiệu. Lột bỏ rồi, bạn sẽ tự do. Đừng đồng hóa mình với những nhãn hiệu ấy. Đó chẳng qua là dư luận, là sự đánh giá nhất thời của người khác về mình. Thực tế, bạn có phải là thiên tài? Bạn là một tên khùng, một nhà thần bí, bạn điên, là gì gì đi nữa thì có thật sự quan trọng không? Miễn là bạn không ngừng ý thức, không ngừng sống. Những câu phúc âm đã nói đến điều này một cách vô cùng hay. Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không tích trữ. Hãy nhìn những bông huệ ngoài đồng, chúng không dệt, không đan. Đó quả là lời nói của một nhà thần bí, của một người thức tỉnh. Vậy, tại sao bạn ưu phiền? Những ưu phiền ấy có làm kéo dài tuổi thọ của bạn được thêm ít phút không? Tại sao phải băn khoăn lo lắng về ngày mai? Có chăng cuộc sống sau cái chết? Tôi có tiếp tục sống sau cái chết? Lo lắng về ngày mai đấy. Hãy đạt lấy hôm nay. Có người bảo rằng chính trong khi bù đầu vào những phát họa, xây dựng kế hoạch này, chương trình nọ mà họ cảm nghiệm được thế nào là sống, bé cái lầm, bạn hãy sống giây phút hiện tại. Đây là một trong những điều mà bạn sẽ cảm nghiệm được một khi bạn thức tỉnh. Bạn thấy mình sống trong hiện tại, cảm nếm được hương vị của từng phút giây cuộc sống. Cũng như bạn thưởng thức một bản hợp xướng tận từng nốt một, hết nốt này qua nốt khác mà không hề có ý muốn dừng lại.